Kính chào quý vị, mời quý vị đến với bản tin thế giới của Epoch Times tiếng Việt và sau đây là nội dung chi tiết. Tân Thủ tướng Nhật Bản cam kết phát triển kinh tế, chống lại các mối đe dọa an ninh từ Trung Quốc. Hôm thứ Hai ngày 4 tháng 10, Quốc hội Nhật Bản đã bầu cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida làm Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản sau khi ông giành được đa số phiếu tại cả hai viện, thế chỗ cho Thủ tướng Yoshihide Suga, người đã từ chức sau một năm thoái vị. Ông Fumio Kishida đã công bố danh sách nội các mới, trong đó giữ lại Bộ trưởng Ngoại giao Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi. Quan chức mới đắc cử này cho biết ông đang có kế hoạch lập ra một vị trí bộ trưởng mới về an ninh kinh tế nhằm bảo vệ công nghệ nhạy cảm được cho là đang bị đánh cắp bởi Trung Quốc và Bắc Hàn. Ông ủng hộ việc liên hệ an ninh chặt chẽ hơn nữa giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ và liên hệ đối tác với các nền dân chủ cùng chí hướng khác ở Á Châu, Âu Châu và Anh Quốc, một phần là để chống lại Trung Quốc và Bắc Hàn, vốn được trang bị vũ khí nguyên tử. Ông cam kết sẽ tăng cường khả năng phòng thủ hỏa tiễn và hải quân của Nhật Bản, nhưng ông cũng thừa nhận tầm quan trọng trong việc tiếp tục đối thoại với Trung Quốc, cũng như sẵn sàng gặp lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un mà không cần điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Bắc Hàn bắt cóc trong thập niên trước. Ông Kishida cũng cam kết thực hiện một gói hồi phục quy mô lớn để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch. CEO BioNTech có thể cân nhắc các loại vaccine khác vào năm tới. Hôm 4 tháng 10, Giám đốc điều hành Ugo Sahin của BioNTech, nhà đồng sản xuất vaccine Pfizer, nói với Financial Times rằng có thể cần đến các loại vaccine mới vào năm 2022 để chống lại các thế hệ tiếp theo của các biến thể COVID-19 bởi chúng có khả năng kháng vaccine. Ông nói rằng virus sẽ thích nghi hơn và đó là một quá trình tiến hóa liên tục và sự tiến hóa này chỉ mới bắt đầu. Các loại vaccine tiếp theo sẽ phải được điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi sắp tới của virus. Các giám đốc điều hành của các công ty dược phẩm khác, bao gồm cả giám đốc điều hành của Pfizer là Albert Bourla, cũng nói điều tương tự và gợi ý rằng có thể xảy ra tình huống là phải chích ngừa hàng năm, mặc dù ông chưa chắc chắn về điều đó. Theo ABC News đưa tin gần đây, các bình luận trên được đưa ra sau khi một nghiên cứu được công bố trước khi bình duyệt trên BioArchive gần đây cho thấy việc chích vaccine Pfizer-BioNTech tạo ra hiệu giá kháng thể trung hòa cao chống lại chủng gốc, nhưng các hiệu giá này giảm gần 10 lần sau 7 tháng. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành không nhắc đến những nghiên cứu khác cho thấy miễn dịch tự nhiên sau khi khỏi COVID-19 có khả năng bảo vệ cao và lâu dài hơn miễn dịch có được nhờ vaccine. Các quan chức của Pfizer và BioNTech đã không phúc đáp ngay yêu cầu đưa ra bình luận bổ sung từ The Epoch Times. CEO BioNTech có thể cân nhắc các loại vaccine khác vào năm tới. Hôm 4 tháng 10, Giám đốc điều hành Ugo Sahin của BioNTech, nhà đồng sản xuất vaccine Pfizer, nói với Financial Times rằng có thể cần đến các loại vaccine mới vào năm 2022 để chống lại các thế hệ tiếp theo của các biến thể COVID-19 bởi chúng có khả năng kháng vaccine. Ông nói rằng virus sẽ thích nghi hơn và đó là một quá trình tiến hóa liên tục và sự tiến hóa này chỉ mới bắt đầu. Các loại vaccine tiếp theo sẽ phải được điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi sắp tới của virus. Các giám đốc điều hành của các công ty dược phẩm khác, bao gồm cả giám đốc điều hành của Pfizer là Albert Bourla, cũng nói điều tương tự và gợi ý rằng có thể xảy ra tình huống là phải chích ngừa hàng năm, mặc dù ông chưa chắc chắn về điều đó. Theo ABC News đưa tin gần đây, các bình luận trên được đưa ra sau khi một nghiên cứu được công bố trước khi bình duyệt trên BioArchive gần đây cho thấy việc chích vaccine Pfizer-BioNTech tạo ra hiệu giá kháng thể trung hòa cao chống lại chủng gốc, nhưng các hiệu giá này giảm gần 10 lần sau 7 tháng. Tuy nhiên, các giám đốc điều hành không nhắc đến những nghiên cứu khác cho thấy miễn dịch tự nhiên sau khi khỏi COVID-19 có khả năng bảo vệ cao và lâu dài hơn miễn dịch có được nhờ vaccine. Các quan chức của Pfizer và BioNTech đã không phúc đáp ngay yêu cầu đưa ra bình luận bổ sung từ The Epoch Times. Thưa quý vị, cũng trong hôm 4 tháng 10 tại Á Châu, tập đoàn China Evergrande đã công bố ngừng niêm yết cổ phiếu tại Hồng Kông mà không đưa ra bất kỳ lý do gì. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng việc ngừng giao dịch mà không báo trước sẽ gây ra tác động tâm lý đến thị trường, càng làm dấy lên lo ngại rằng những dự đoán xấu về kịch bản mà Evergrande có thể tạo ra sẽ trở thành hiện thực. Tác giả Edward Chen của The Epoch Times đã có một bài phân tích chuyên sâu về những điều quý vị nên biết về Evergrande hôm 4 tháng 10. Theo đó, Evergrande là một nhà phát triển bất động sản lớn nhất ở Trung Quốc, theo doanh số bán hàng, và hiện là nhà đầu tư bất động sản nợ nhiều nhất trên thế giới, với tổng nợ hơn 300 tỷ đô la. Và đến kỳ hạn hôm 23 tháng 9, họ đã không thể thanh toán khoản tiền lãi cho trái phiếu trị giá 83,5 tỷ đô. Evergrande có thể bị tuyên bố phá sản nếu không thanh toán được trong vòng 30 ngày. Công ty xếp hạng Standard & Poor's đánh giá việc vỡ nợ có thể xảy ra và cổ phiếu của tập đoàn này đã giảm 80% từ đầu năm nay. Đồng thời, việc thi công đang bị đình trệ khiến tương lai của 1,4 triệu bất động sản mà công ty cam kết xây dựng bị đặt vào vòng nghi vấn. Nhưng còn xa hơn thế, sự vỡ nợ của Evergrande có thể gây ra ảnh hưởng sâu rộng với nền kinh tế đại lục, do 25% tổng tài sản quốc nội của Trung Quốc là bất động sản, và đây cũng là nguồn tài sản gia đình lớn nhất tại nước này, chiếm 60%. Sự sụp đổ hỗn loạn của Evergrande có thể gây ra vòng xoáy suy thái trong thị trường bất động sản trong nước và trên thế giới, đồng thời gây bất ổn xã hội khi người dân thấy tài sản của mình bị bốc hơi. Trong bài viết, các vấn đề của Trung Quốc còn lớn hơn Evergrande, cho The Epoch Times, nhà kinh tế học tiến sĩ Daniel Lacalle cho biết, vấn đề với Evergrande không chỉ là một chuyện nhỏ, mà là một triệu chứng của một mô hình kinh tế dựa trên tăng trưởng đòn bẩy và tìm cách tăng GDP bằng mọi giá với các thành phố ma, cơ sở hạ tầng không được sử dụng và các công trình hoang phí. Mô hình chuỗi nợ của Evergrande không phải là hiếm ở Trung Quốc khi toàn bộ nền kinh tế nước này là một mô hình vay nợ khổng lồ mà cần tới 10 đơn vị nợ để tạo ra một đơn vị GDP. Nhiều công ty Trung Quốc đang hoạt động theo chiến lược cố gắng cầm cự bằng cách vay nợ ngày càng nhiều để bù đắp cho dòng tiền suy yếu và tỷ suất lợi nhuận thấp. Nhìn từ góc độ khác, sự sụp đổ này là một phần do chiến dịch trấn áp đầu tư bất động sản của chính quyền Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2020. Theo đó, nhắm trực tiếp vào các nhà phát triển bất động sản khi hạn chế họ sử dụng tiền vay và yêu cầu phải có đủ tiền mặt để trang trải cho các khoản nợ ngắn hạn. Điều này đã khiến Evergrande rơi vào khó khăn vì họ kinh doanh dựa nhiều vào vốn vay. Để tuân thủ, họ buộc phải cắt giảm nợ và huy động tiền mặt. Thêm vào đó, đại dịch năm 2020 đã khiến thị trường bất động sản Trung Quốc đóng băng trong nhiều tháng, khiến doanh số bất động sản giảm và làm cho Evergrande thiếu tiền mặt. Tuần này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi của người mua nhà, báo hiệu rằng họ có thể can thiệp để giảm thiểu tác động xấu từ sự vỡ nợ tiềm năng của tập đoàn này. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng khả năng Bắc Kinh ra tay cứu giúp cực kỳ khó xảy ra vì chính quyền này luôn cam kết theo lập trường chính sách không khuyến khích đầu tư vào bất động sản, và việc giải cứu Evergrande sẽ làm suy yếu lập trường này. Mời quý vị đến với một diễn biến đáng chú ý khác tại Hoa Kỳ. Hôm 4 tháng 10, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ, bà Catherine Tai, tuyên bố sẽ nới lỏng một số loại thuế đối với hàng hóa Trung Quốc có từ thời Tổng thống Trump và thúc giục chính quyền Trung Quốc tiến hành các cuộc đàm phán thẳng thắn nhằm chấm dứt các hành vi thương mại không công bằng của Bắc Kinh. Bà nói rằng Hoa Thịnh Đốn sẽ bắt đầu một quy trình loại bỏ thuế quan có mục tiêu để miễn các mức thuế trừng phạt của Hoa Kỳ đối với một số hàng nhập cảng của Trung Quốc và có thể thêm các quy trình loại bỏ tiềm năng trong tương lai, đồng thời không loại trừ việc áp dụng mức thuế mới để buộc Trung Quốc thực hiện tốt cam kết của mình. Cùng với Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo, bà Thai tin rằng tách khỏi Trung Quốc không phải là một kết quả thực tế đối với nền kinh tế toàn cầu của Hoa Kỳ. Bà nói, thay vào đó, Hoa Thịnh Đốn sẽ theo đuổi lộ trình chung sống lâu dài với Bắc Kinh. Mục tiêu của chúng ta không phải là làm tăng căng thẳng thương mại với Trung Quốc, và xác định mục tiêu của chính phủ là tái hợp tác hoặc trao đổi thương mại với Trung Quốc, nhưng không phải rơi vào tình trạng phụ thuộc. Trong phiên thảo luận, bà Thai đã né tránh câu hỏi về việc làm thế nào bà sẽ dung hòa việc thực thi các cam kết mua hàng của Trung Quốc với Hoa Kỳ và ảnh hưởng của nó đối với các đồng minh. Vì Bắc Kinh đã hủy nhập cảng lúa mạch từ Úc khi họ tăng cường các hoạt động mua hàng từ Hoa Kỳ. Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 ký kết dưới thời chính phủ cựu Tổng thống Trump yêu cầu Trung Quốc mua thêm 200 tỷ đô hàng hóa dịch vụ của Hoa Kỳ trong thời gian 2 năm 2020 và 2021. Số liệu cho thấy họ đã thực hiện được 69% cam kết tính đến tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, một thông tin gây chấn động dư luận khác đã diễn ra vào hôm 3 tháng 10 khi hồ sơ Pandora cho thấy cách những người giàu có và quyền lực nhất thế giới che giấu tài sản của họ với sự tham gia của 600 ký giả từ 150 hãng thông tấn trên 117 quốc gia. Hôm 3 tháng 10, Hiệp hội Ký giả Điều tra Quốc tế đã công bố một báo cáo mang tên Pandora Papers đã làm sáng tỏ những cách thức mà các nhà lãnh đạo thế giới, chính trị gia quyền lực, các tỷ phú và những người khác đã sử dụng tài khoản ngoại quốc để bảo vệ tài sản trị giá hàng ngàn tỷ đô trong 1/4 thế kỷ qua. Theo đánh giá của gần 12 triệu hồ sơ thu được từ 14 công ty trên khắp thế giới kể từ năm 1970, chủ yếu là trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2020, hàng trăm chính trị gia, người nổi tiếng, nhà lãnh đạo tôn giáo và những kẻ buôn ma túy đã và đang che giấu các khoản đầu tư của họ vào các biệt thự, bất động sản độc quyền trên bờ biển, du thuyền và các tài sản khác. Nhiều hoạt động dường như không phải là bất hợp pháp. Hơn 330 chính trị gia đương nhiệm và cựu chính trị gia được xác định là người thụ hưởng các tài khoản bí mật. trong đó có vua Abdullah II của Jordan, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andre Babis, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso và các cộng sự của Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một số người được nêu tên trong báo cáo đã phủ nhận mạnh mẽ các tuyên bố này vào hôm qua, mùng 4 tháng 10. Phản hồi về những tiết lộ này, Ủy ban Âu Châu cho biết họ đang chuẩn bị các đề xuất lập pháp mới để tăng cường tính minh bạch về thuế và củng cố cuộc chiến chống trốn thuế. Cuộc điều tra này đã tiến hành điều tra các tài khoản được đăng ký tại các thiên đường ngoại quốc trốn thuế như quần đảo Virgin thuộc Anh, Seychelles, Hồng Kông và Bali. Nhưng một số tài khoản bí mật cũng nằm rải rác trong các quỹ tín thác được thiết lập ở Hoa Kỳ, bao gồm 81 tài khoản ở tiểu bang South Dakota và 37 tài khoản ở Florida. Và cuối cùng, bản tin sức khỏe với chủ đề chất điện giải hỗ trợ sự sống của chúng ta sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, 6 chất điện giải gồm có canxi clorua, magie phosphat, kali và natri là các khoáng chất và hợp chất tích điện có trong máu, mô, nước tiểu và các dịch khác của cơ thể chúng ta. Các chất điện giải đòi hỏi sự cân bằng thiết yếu. Sự cân bằng này bị rối loạn khi cơ thể đổ mồ hôi quá nhiều hoặc sử dụng một số loại thuốc như steroid, thuốc nhuận tràng, thuốc lợi tiểu hoặc khi cơ thể nôn mửa, mắc chứng kém hấp thu, điều trị hóa chất, pH máu cao hay các vấn đề về gan, thận và hô hấp mãn tính. Điện giải quan trọng vì chúng tham gia vào nhiều hoạt động hỗ trợ sự sống, điều hòa năng lượng dịch trong huyết tương và cơ thể, vận chuyển các chất dinh dưỡng và các chất thải của tế bào, duy trì độ pH của cơ thể trong giới hạn bình thường, khả năng co cơ bao gồm cả cơ tim, dẫn truyền tín hiệu thần kinh, hỗ trợ quá trình đông máu và hình thành mô mới. Quý vị có thể bổ sung chất điện giải từ những thực phẩm giàu chất điện giải như bơ, chuối, ớt chuông, cà rốt, cần tây, trái cây họ cam quýt, dưa chuột, bơ sữa, kiwi, dứa và dưa hấu so với các loại nước điện giải hoặc nước uống thể thao với hàm lượng đường cao có màu sắc và hương vị nhân tạo. Nước dừa là một trong những đồ uống tốt nhất để thay thế chất điện giải, chứa 5 trong 6 loại khoáng chất ngoại trừ clorua. Quý vị cũng có thể tự làm một món tráng miệng tươi mát như để bổ sung điện giải như sau: 2 chén cherry đã vỏ hạt, 1 chén nước, 1/3 chén nước chanh tươi, 2 thìa cà phê mật ong, 2 muỗng canh bột magnesium. Cho tất cả vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn, sau đó đổ hỗn hợp vào hộp đựng kem và để đông lạnh trong ít nhất 6 giờ. Chất điện giải rất quan trọng đối với sức khỏe, hãy chắc chắn rằng quý vị và gia đình giữ được sự cân bằng điện giải để có sức khỏe tốt. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.